Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Formosa cúc cúc đường lưỡi bò cắt cắt. Đó là thông điệp mà hôm Chủ nhật 21 tháng 8 vừa qua, hàng ngàn giáo dân thuộc hai giáo xứ Quý Hòa, giáo hạt Kỳ Anh và Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, sau khi tham dự thánh lễ Chủ nhật, đã bày tỏ thái độ của họ trước việc công ty Formosa tiếp tục được phép hoạt động tại Vũng Áng.
Những người biểu tình chủ yếu là ngư dân chịu tác động vì thảm họa môi trường do Formosa gây nên. Cuộc tuần hành rất trật tự, lực lượng an ninh và công an giao thông không xuất hiện, nhưng vẫn có an ninh chìm nổi lẫn trong giáo dân. Tuy nhiên, không có bất cứ chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
Anh Mai Xuân Dũng, thuộc nhóm My Info, cũng có mặt tại Đông Yên để cứu trợ và đã cho Tuyết Lê biết tình cảnh hiện tại của ngư dân xứ đạo miền Trung này.
Khi mà em đi từ trong Hội An ra thì em có ghé qua thì cũng thấy tan hoang hết cả rồi. Quang cảnh cứ như là phía sau một trận bom thê thảm đó chị. Cứ tan hoang hết thì buồn lắm. Vì nghe đâu là cũng nhà nước cũng có làm chuyện điện ở đấy, cũng hỗ trợ bà con rồi. Cho nên là cũng cứ ghé qua để coi như thế nào thôi. Thế nhưng mà vừa rồi thì thất vọng quá. Đến tận nơi thăm bà con mới biết rằng là người ta chết đói như thế, vay tiền mua cái ngư cụ, thuyền bè, vay tiền nhiều lắm, thì không có tiền. Mà trong khi đó thì cá thì chết trắng cả, thì chắc chị biết rồi. Thì cái đánh bắt thì gần như đình đốn, chị không có đánh bắt được nữa. Thì mà có đánh bắt được nữa cá thì không ai dám mua, vì cả khu vực đó từ Quảng Bình cho đến vào tận trong Đà Nẵng, thì dân có ăn, ai dám ăn cá đâu. Còn ai mà đói quá, ngư dân đói quá thì cứ đi đánh bắt liều, thì cuối cùng ra để mà bán cho những cái thương lái, họ đem trở đi đâu bán không rõ, chỉ những cái nơi họ không biết. Đó, thực phẩm thì độc. Tình trạng đó làm cho cái người dân người ta khốn khổ, người ta đói chỉ để đi làm thuê. Thế còn này, cái thời gian vừa rồi thì nhà nước cũng có hỗ trợ cho bà con trong việc mà bà con không có đánh bắt được, đói quá thì cũng hỗ trợ cho mỗi gia đình được 50.000 đồng. 50.000 đồng thì cũng chỉ mua được một tô phở thôi chị ơi, ở Hà Nội. Trong đó thì chắc là mua được 3 tô phở và 7 cân gạo nữa. Gọi là cho nó có thôi, chứ còn thì không giải quyết được cái điều gì.
Như vậy là cái sinh hoạt của bà con mình ở giáo xứ Đông Yên bây giờ như thế nào?
Thì bà con đi làm thuê làm mướn thì chị, một số thì đi vẫn cứ loanh quanh đi, người ta nói thì cũng chả biết, đây là một thực tế thôi. Bà con thì cũng vẫn cứ một số nơi thì bà con ngư dân thì cũng vẫn đánh bắt loanh quanh rồi bán cho những người người ta không biết. Đó. Thì có giải thích bà con là thôi bây giờ là cá nó nhiễm độc hết rồi, mà ăn thì nó cũng ảnh hưởng đến đời con cháu sau này. Nhưng họ bảo họ biết làm cái gì nữa, bây giờ chết đói hết cả rồi, chúng tôi biết sống bằng cái gì. Ngư dân thì họ như thế vậy đó, họ không biết là sống bằng sao. Thế còn một số thì đi ly tán đi nơi khác. Trẻ con thì đi sang Lào, đang sang bên Lào làm thuê. Ở đấy thì cũng biên giới thì cũng với Lào thì cũng gần. Họ trốn sang bên kia đó, họ đi làm thuê cho Lào đó. Thế rồi thì thanh niên thì cũng có một số người là cũng xin đi xuất khẩu lao động. Nhưng mà xuất khẩu lao động thì phải nộp tiền cho các công ty môi giới. Nó số tiền quá lớn thì họ 50 triệu, 60 triệu thì họ lo đâu ra được. Hôm vừa rồi thì cũng có. Thấy rằng là ngay kể cả báo chí của nhà nước đấy cũng có thông tin lên đấy là cái hàm lượng độc cyanua rồi chì rồi nhiều thứ khác đấy. Hàm lượng độc cao lắm, cao vượt ngưỡng cho phép đấy, nhưng mà đấy.
Dân không dám ăn cá thì trong cái thời gian mà Dũng ở Đông Yên thì Dũng thấy bữa cơm gia đình của bà con mình thì họ ăn cái gì?
Bữa cơm thì em có, vâng, em có quan sát thì em thấy họ ăn mấy thứ như thế này, ăn chút rau này, ăn cà này, thế rồi thì ăn cái thứ mà thực phẩm như là cái thịt heo thôi, các họ mua các nơi về đi chợ về thôi, chứ hải sản thì bà con không có dám ăn.
Vừa rồi là lời tường thuật của anh Mai Xuân Dũng, theo đó chính bà con ngư dân chưa dám ăn tôm cá đánh bắt được.
Nhưng ngày 22 tháng 8, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì hội nghị công bố kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế vào ngày 22 tháng 8 năm 2016 cho biết. Đến nay, các thông số môi trường biển đều nằm trong ngưỡng cho phép. Người dân có thể an tâm tắm biển, hoạt động thể thao, nuôi trồng thủy hải sản.
Sau hội nghị thì các ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã cùng lãnh đạo 4 tỉnh miền Trung và các chuyên gia ngoại quốc đi tắm biển và ăn hải sản ở khu du lịch Cửa Việt, Quảng Trị.
Nhưng cũng trong cùng ngày, Viện Kiểm nghiệm ATVSTP có gửi văn bản gửi Bộ Y tế thông báo về kết quả kiểm nghiệm các mẫu hải sản gần đây cho thấy có rất nhiều mẫu đã bị nhiễm độc. Công văn số 752 do bà Lê Thị Hồng Hảo, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm gọi tắt là ATVSTP, ký ngày 22 tháng 8 2016 cho thấy có rất nhiều hải sản đã bị nhiễm độc tố phenol, cyanure và cadmi.
Giáo sư tiến sĩ Mai Trọng Nhuận thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, người thay mặt nhóm chuyên gia nghiên cứu của Bộ Tài nguyên Môi trường giải thích, trong môi trường biển, dòng chảy có thể làm loãng các hợp chất như cyanure, phenol, cùng với đó là những tương tác giữa nước biển và các hợp chất này khiến nó bị phân hủy tự nhiên. Tuy nhiên, ông Nhuận cho hay, người ta không thể chờ biển tự làm sạch mà cần có sự can thiệp của khoa học kỹ nghệ. Và mức giá cho kỹ nghệ làm sạch biển này là 500 Mỹ Kim cho 1 mét khối nước.
Tuy nhiên, câu hỏi cá ngư dân đánh bắt ở vùng biển này đã ăn được hay chưa vẫn còn đang bị bỏ ngỏ. Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế lên tiếng cho rằng bộ này sẽ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về vấn đề sức khỏe của người dân. Cá ở các tỉnh ven biển miền Trung có an toàn cho người dân dùng hay không sẽ được Bộ Y tế Việt Nam chính thức công bố chậm nhất vào đầu tháng 9.
Quý thính giả đang nghe Việt Nam tuần qua của SBS Radio.
Liên quan đến các vụ án tuần qua tại Việt Nam, nổi bật nhất là vụ hai thanh niên tên Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa kết án lần lượt là 2 và 3 năm tù giam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Luật sư Võ An Đôn có trò chuyện với Tuyết Lê.
Chúng tôi được biết là trước đây là luật sư Võ An Đôn là luật sư chính thức. Sau đó tại sao lại có cái việc thay đổi sang cho ông Phan Bạch Mai ạ?
Dạ, theo gia đình của em Duy thì mẹ em Duy là bà Nay á, thì có đến nhà em nhờ em mà vào chữa cho em Duy. Nhưng mà khi em gửi thông báo vào chữa cho tòa án ấy, thì tòa án từ chối không cấp giấy bào chữa cho em, bởi vì lý do nói rằng em Duy ở trong tù không chấp nhận em mà chấp nhận một cái luật sư cho ngành công an chỉ định bào chữa cho em Duy. Thì do đó cho nên em không tham gia bào chữa được cho em Duy.
Luật sư có nghĩ là cái bản án mà 3 năm dành cho Quốc Duy đó nó là quá nhẹ không? Tại vì theo cái bộ luật hình sự 88 thì đáng lẽ còn phải phạt nặng hơn nhiều.
Dạ, em thấy qua cái kết quả phiên tòa thì em thấy xử em Duy là một người vụ án với em Duy là 2 năm và một người 3 năm. Thì em thấy bản án này so với quy định pháp luật thì quá nhẹ chị ạ.
Nhưng mà mẹ của em Duy thì lại nói là đáng lẽ con bà phải trắng án, thì ý của luật sư thì thấy như thế nào?
Cái việc này em không tiếp nhận được hồ sơ, tiếp cận được cái hồ sơ, đọc được cái hồ sơ, cho nên em không biết cái vụ nội dung vụ án ra sao, cho nên em không có nhận định được. Bởi vì em chỉ nghe trên báo chí thôi, còn ngoài ra em không có tiếp cận được một cái gì tài liệu hồ sơ vụ án, cho nên em không biết được biết, em không thể đánh giá được gì ạ.
Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam có ra thông báo về quyết định của Tòa án Việt Nam kết án các nhà hoạt động Nguyễn Hữu Thiên An và Nguyễn Hữu Quốc Duy. Theo thông báo này, việc nhà cầm quyền Việt Nam dùng các điều khoản hình sự để trừng phạt các cá nhân thực hiện quyền tự do biểu đạt và hội họp ôn hòa là một điều đáng lo ngại.
Nguồn tin trong nước cho hay, các ngã đường đến tòa án, nơi xét xử Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An đều bị chặn. Khu vực trụ sở tòa án cũng bị vây kín bởi an ninh và mật vụ. Dù thông báo đây là một phiên tòa công khai, thế nhưng 11 người từ Sài Gòn đi Nha Trang để quan sát phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Quốc Duy đã bị an ninh chặn lại và giữ xe ở đoạn quốc lộ 1A, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận. Bà Nguyễn Thị Nay, mẹ của Duy, bị can, và em trai là Nguyễn Hữu Quốc Trưởng đến cổng tòa án đã bị lực lượng bảo vệ ngăn cản. Một an ninh thường phục đã đánh em trai của Duy khi anh này định chụp hình cảnh xô xát. Công an sau đó đã túm tóc bà Nguyễn Thị Nay và đẩy bà lên xe chở đi. Phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An diễn ra không có sự tham dự của gia đình. Trên trang Dân Làm Báo, mẹ của Quốc Duy kể lại câu chuyện của mình.
Cô thật sự là khi mà ra tòa, là xin cho vô tòa thì bị các công an chặn hết. chặn cát nẻo đường ấy, chặn cát ngay vô tới cổng vô. Mới đầu thì một công an nào ở điều tra đó, họ nói thì cho ông vô, nhưng mà ông nhà thì ảnh quá thiếu, ảnh nói thôi cho vợ tôi vô. Nhưng cuối cùng là cô thấy không vô được thì cô thôi cho ông xã tôi vô cũng được. Nhưng mà đến phút cuối cùng không cho ông xã cô vô, mà lại là một hai là không cho ai vô nữa hết. Đó, thì cô quá bức xúc, cô mới nói là tôi làm cha làm mẹ, tại sao con tôi xử án mà không cho một trong hai người vô. Cô la lên, cô nói là tôi không chịu, tại sao công an phường chiều hôm qua có báo với tôi là ngày mai xử án thằng Nguyễn Hữu Quốc Duy, con của ông bà người thân có thể ra đi. Thì cô là đâu có biết là phải có cái giấy báo. Khi tới nay họ cứ đòi hỏi thì họ nghe là ba của Duy, họ là quyết định cho ba Duy vào. Nhưng mà cuối cùng rồi khi ba Duy mệt chưa vào được, sau thì lại cho ba Duy vào, thì xin vào thì không cho nữa. Thì cô mới la lên, thì tự nhiên có họ áp đảo cô. Cô mới có cầm cái máy lên thôi, cô cũng chưa làm vậy. Họ nói nơi đây không được quay phim chụp hình, có họ áp đảo cô. Cô hết lúc đó cô không có còn biết là tại sao là người này khiêng, người kia khiêng. Rồi có một người ở sau nắm tóc cô, giật ngược ra sau, rồi đẩy cái chân cô vô, chưa vô xe. Rồi cô khủng hoảng, cô thấy con cô đứng xa cũng bị người ta tới chụp cổ, đánh cô gái. Cô hoảng hồn, cô lại sợ là bắt con cô nhào xuống. Thì họ người lại dốc ngược, sắp cái đầu tóc cô, giật lên, đẩy cô vô xe. Thì khi chạy đi, thì cô còn mang cái điện thoại, thì cô có gọi cho người thân là biết là người ta đang chở cô đi ra đâu, tới gần tới là Lương Sơn rồi. Nhưng mà cuối cùng là ở Vĩnh Lương. Đó là cô về, bây giờ chiều nay hết phiên tòa rồi, cô về tới Nha Trang để cứ thả vô. Họ lập biên bản, họ lấy cho cô hai cái điện thoại Nokia của cô là cái tôi bắt. Cô có làm ăn qua cái điện thoại đó, mấy cái số là bằng hàng thôi mà họ cứ giữ, họ không cho cô. Rồi cái điện thoại của cô là iPhone, con cô mua thì để đó, thì cũng xài chụp ảnh là chơi cho không có cái gì mà họ giữ rồi. Mà bây giờ cô nghe tin nhá, nguồn tin là con cô bị tù 3 năm. Cô rất là bức xúc, cô không chịu, cô phải buộc và yêu cầu con cô được kháng án và mời luật sư của nhà cô vô. Còn ông luật sư Phan Bạch Mai đó, chẳng qua ông nói hùa theo thôi, chứ cô, ông nói miễn phí mà cô không bằng lòng. Tại vì có miễn phí không có tiền mà cô cũng không bằng lòng. Cô muốn mời luật sư chính của gia đình cô thôi, cô không có chịu là ông luật sư đó bào chữa. Mà giờ tù 3 năm, cô cũng oan ức. Vì không có cái gì mà nó phải ở tù 3 năm ấy. Vì sao? Nó viết lên Facebook mà những cái việc sai trái, bị trái của xã hội thì không có phải là tù. Mà tại sao nó ở thời gian 9 tháng, bây giờ tù 3 năm, tù phản đối.
Trong tuần này, Việt Nam vẫn còn chấn động về vụ án giết người tại trụ sở tỉnh ủy Yên Bái, khiến hai viên chức cao cấp của tỉnh là ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy, và ông Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức, thiệt mạng. Nghi phạm là ông Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái, được cho là đã tự sát ngay sau đó. Tuyết Lê có hỏi luật sư Võ An Đôn rằng, dưới cái con mắt nghề nghiệp của luật sư, qua vụ này thì luật sư có thấy thêm được những cái khía cạnh gì trong cái cuộc thanh toán này không ạ?
Dạ, thời gian qua gần đây thì thông qua báo chí thì em thấy có rất là nhiều thường xuyên á, sử dụng súng bắn nhau, nhất là các cái nhóm giang hồ, rồi cán bộ công chức sử dụng súng bắn nhau gây chết chóc thương vong rất là nhiều gì ạ. Dạ, sau đó trước đây thì cái việc mà sử dụng súng tràn lan như hiện nay thì đối với em thì em cảm giác cũng như các người dân khác thì cảm giác là bất an, không an toàn như trước đây nữa. Tình trạng bạo lực trong xã hội gia tăng trong thời gian gần đây.
Tuy nội vụ còn đang trong vòng điều tra, nhưng ông Đoàn Văn Vương, người từng dùng súng bắn vào lực lượng thi hành công vụ vào năm 2012, cho VOA Việt ngữ biết rằng, dù bản chất hai vụ việc khác nhau, thì câu chuyện của ông và nghi can Đỗ Cường Minh có điểm giống nhau, đó là bị dồn nén tới bước đường cùng.
Được biết, trong lúc tang lễ của hai ông Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn được báo chí nhắc nhở và được tổ chức theo nghi lễ cao cấp, thì hầu như không có tờ nào nhắc tới đám tang của nghi can Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh. Thậm chí, ông Nguyễn Hồng Sơn, một người dân sinh sống gần nhà nghi phạm, cho đài VOA Việt ngữ biết thêm về tình trạng các cơ quan đoàn thể không được cho mang hoa tới viếng ông Minh.
Lãnh đạo á, nó cấm, nó không cho các cơ quan đoàn thể đến vòng hoa. Các cấp dưới phải nghe theo, bây giờ làm trái ý thì lại, đôi khi lại công việc của mình nó lại không được ổn đấy. nó không bị cấm người đến.
Ngay sau khi ba cán bộ thuộc hàng ủy viên của tỉnh Yên Bái được báo chí loan tải là đã chết trong một cuộc xả súng, thì mạng xã hội chừng như đồng loạt xuất hiện những dòng status hả hê vui mừng. Đây là tình trạng có 102 và trở thành đề tài bất ngờ gây tranh luận trên mạng và cả ngoài cuộc sống thật.
Các báo chí lệ chính cùng đồng thanh lên án các trang mạng xã hội đã tỏ ra hả hê trước cái chết của dàn lãnh đạo Yên Bái, đi ngược lại truyền thống nhân đạo, nghĩa tử là nghĩa tận của người Việt Nam.
Tuy nhiên, nói với Đài Á Châu Tự Do, nhà báo Sương Quỳnh đã chia sẻ và giải thích phản ứng hả hê của xã hội là có cơ sở. Bà nói,
vui mừng vì một phần khác, đó là ba người họ tự giết nhau. Họ tự giết nhau vậy, tức là trong nội bộ họ cũng đã rất là căng thẳng rồi. Họ giết nhau đâu phải vì dân vì nước đâu, mà họ giết nhau vì miếng ăn. Miếng cơm manh áo ấy là do người dân đóng góp bằng tiền thuế. Mà họ làm điều đấy thì người dân bị ức chế quá nên họ mới có thái độ như vậy thôi.
Câu chuyện cán bộ Yên Bái thanh toán nhau như băng đảng xã hội đen đã chấm dứt Việt Nam tuần qua của SBS Radio. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại vào tuần sau.